Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma chương 8 với chủ đề Sự bền đỗ cuối cùng của các thánh đồ. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài Mọi sự có ích, phần 5. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 8, câu 28 đến câu 30 và cùng theo dõi. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, cầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét lời tuyên bố hay lập luận này cách chi tiết hơn. Khi làm như vậy, chúng ta tự nhắc mình rằng, điểm then chốt nằm ở cụm từ cuối câu 28, nói về mục đích của Đức Chúa Trời, vì đó là chìa khóa để hiểu tất cả những thuật ngữ còn lại, biết trước, tiền định, kêu gọi, xưng công bình, và làm cho vinh hiển. Như chúng ta đã thấy, mục đích của câu 29 và 30 là giải thích cụm từ của sứ đồ, theo ý muốn Ngài đã định. Cụm từ này, trước hết và trên hết, là một lời khẳng định rằng Đức Chúa Trời có một kế hoạch và một mục đích rõ ràng liên quan đến sự cứu rỗi. Từ theo có nghĩa là phù hợp với, hoặc cũng có thể dịch là vì cớ. Lời hứa an ủi lớn lao ở đây là Đức Chúa Trời sẽ tể trị mọi sự vì ích lợi của những ai yêu mến Ngài, tức là những người được gọi, và họ được gọi, họ yêu mến Đức Chúa Trời là vì mục đích của Ngài. Đó là lời giải thích tối hậu cho sự biết trước, sự tiền định, sự kêu gọi, sự xưng công bình và sự làm cho vinh hiển. Cụm từ này cho thấy rằng Đức Chúa Trời đã quyết định và đã hoạch định một con đường cứu rỗi. Đây thật sự là chủ đề lớn của toàn bộ Kinh Thánh. Kinh Thánh là một tuyển tập nhiều sách, nhưng chỉ có một chủ đề trung tâm, và chủ đề ấy liên quan đến mục đích của Đức Chúa Trời, xuyên suốt từ đầu đến cuối. Kinh Thánh công bố mục đích đó và bày tỏ sự triển khai của nó trong dòng lịch sử. Vì vậy, ở đây chúng ta đang đề cập đến một vấn đề mang tính nền tảng, không chỉ đối với sự hiểu biết về sự cứu rỗi, mà còn đối với sự hiểu biết về chính Kinh Thánh như là lời của Đức Chúa Trời. Mặc dù mục đích của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ xuyên suốt trong sự dạy dỗ của Kinh Thánh, nhưng tại đây chúng ta thấy nó được tuyên bố một cách rõ ràng và trực tiếp. Điều này rất quan trọng. Kinh Thánh thường truyền đạt lẽ thật theo hai cách, có lúc chỉ hàm ý. Lẽ thật vẫn ở đó nhưng đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ, tìm kiếm và khám phá. Nhưng cũng có những lúc Kinh Thánh công bố cách minh bạch, nói thẳng ra điều muốn bày tỏ. Và cụm từ này chính là một ví dụ điển hình cho cách trình bày rõ ràng như vậy. Lẽ thật lớn lao mà chúng ta đang xem xét không chỉ giới hạn trong phân đoạn này. Một lời khẳng định đặc biệt sáng tỏ khác được tìm thấy trong chương 1 của thư gửi cho người Ê-phê-sô, câu 5. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Chúa cứu thế Giê-xu theo ý tốt của Ngài. Ý muốn của Ngài là gì? Đó là theo ý tốt của Ngài. Và trong câu 9, chúng ta đọc, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài. Đức Chúa Trời đã tự mình định ý cứu dân Ngài, và điều đó xuất phát từ chính ý tốt của Ngài. Mục đích ấy được hình thành trong tâm trí Ngài, rồi được bày tỏ ra qua ý muốn và những hành động của Ngài. Một lần nữa, trong câu 11 cùng chương đó, ấy cũng là trong Ngài, mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán. Phao-lô giải thích rằng, người Do Thái nhận được cơ nghiệp trong sự cứu rỗi lớn lao này vì họ đã được định trước và sự định trước ấy là phù hợp với ý định của đấng làm mọi sự, theo ý quyết đoán của Ngài. Một lời tuyên bố khác về lẽ thật lớn lao này được tìm thấy trong thư tín thứ 2 gửi cho Ti-mô-thê, chương 1, câu 9. Đấng đã cứu chúng ta và gọi chúng ta bằng sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, nhưng theo ý riêng Ngài và theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Chúa cứu thế Giê-xu từ trước muôn đời vô cùng. Những lời tuyên bố rõ ràng như thế cho thấy rằng Đức Chúa Trời đã quyết định một đường lối hành động. Ngài đã định ý, đã hoạch định một chương trình và Ngài đang thực hiện chính kế hoạch ấy. Điểm thứ hai và cũng là điểm được nêu rõ trong một số câu kinh thánh vừa trích liên quan đến câu hỏi khi nào sự cứu rỗi này được hoạch định và định ý. Câu trả lời là trước khi sáng thế, lẽ thật ấy được nhấn mạnh ở nhiều nơi trong kinh thánh. Ngay trong sách Sáng Thế Ký chương 3 câu 15, khi Đức Chúa Trời công bố hình phạt dành cho Adam và Eva vì sự không vâng phục của họ, Ngài phán rằng sẽ có sự thù nghịch giữa dòng dõi người nữ và dòng dõi con rắn. Nhưng đồng thời, Ngài cũng ban lời hứa, dòng dõi người nữ sẽ dày đạp đầu con rắn. Khi ban lời hứa ấy, Đức Chúa Trời đang bày tỏ mục đích của Ngài. Đó không phải là một quyết định đột ngột, mục đích ấy đã được định từ trước và đến thời điểm đó Ngài mới bày tỏ ra. Tất cả những lời tiên tri về sự đến của con Đức Chúa Trời đều hàm chứa mục đích vĩ đại và vinh hiển của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi. Một lời tuyên bố rõ ràng khác được thấy trong sách Cô-rinh-tô chương 2 từ câu 6 đến câu 7. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của các người cai quản đời này, là kẻ sẽ bị hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín giấu mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Không điều gì có thể rõ ràng hơn, Đức Chúa Trời đã định sẵn điều đó, tức là Ngài đã có ý định cứu rỗi chúng ta. Ngay trước khi thế gian được dựng nên, Ngài đã định ý muốn ấy. Và hãy chú ý rằng, mục đích ấy là cho sự vinh hiển của chúng ta, cùng một ý tưởng mà chúng ta đã thấy trong Roma đoạn 8, câu 18. Cũng lẽ thật ấy được trình bày trong sách Ê-phê-sô chương 1 câu 3. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế, đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, theo như Ngài đã chọn chúng ta trong Ngài, trước khi sáng thế. Sự nhấn mạnh tương tự cũng được tìm thấy trong một lời tuyên bố về chính Chúa chúng ta trong thư tín thứ nhất của Phi-e-rơ, chương 1, câu 20. Đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em. Như vậy, mọi điều đã xảy ra trong Chúa Cứu Thế và qua Ngài đều đã được định sẵn trước khi thế gian được dựng nên. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là chương trình cứu rỗi không phải nảy sinh trong tâm trí Đức Chúa Trời sau khi con người sa ngã, và cũng không có sự điều chỉnh lại nào trong chương trình của Đức Chúa Trời. Nó đã ở trong tâm trí Ngài từ trước khi sáng thế. Tuy nhiên, có những người đã dạy rằng chương trình của Đức Chúa Trời đã trải qua nhiều lần điều chỉnh. Họ cho rằng Đức Chúa Trời đối xử với dân Israel theo cách thử nghiệm, thử phương án này rồi đến phương án khác, và khi một kế hoạch không thành công, Ngài lại chuyển sang kế hoạch khác. Chẳng hạn, họ nói rằng Đức Chúa Trời ban luật pháp cho dân Israel như một con đường cứu rỗi có thể có, nhưng khi điều đó không thành công, Ngài mới bắt đầu hứa qua các tiên tri rằng Ngài sẽ sai một đấng giải cứu đến. Theo cách giải thích này, họ đã phủ nhận sự dạy dỗ rõ ràng của Kinh Thánh về mục đích của Đức Chúa Trời và cũng phủ nhận những phân đoạn khẳng định rằng mọi sự đã được hoạch định trước khi sáng thế. Vì vậy, chúng ta cần phải rõ ràng về điều này, mục đích của Đức Chúa Trời đã có trước khi sáng thế. Trong đó không có điều gì là ngẫu nhiên, không có điều gì chỉ là tạm thời hay mang tính đối phó. Nó cũng không xuất hiện vì một điều gì đó bất ngờ hay không lường trước được. Vấn đề tiếp theo cần được chú ý là, ai là tác nhân thực hiện mục đích này? Câu trả lời rất rõ ràng, cuối cùng chính Đức Chúa Trời là đấng thực hiện. Trong lời trình bày của Phao-lô trong Roma, chúng ta thấy điều đó được nhấn mạnh nhiều lần. Chúng ta đọc rằng, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn, để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con ấy được làm con cả giữa nhiều anh em. Những kẻ Ngài đã định trước, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Như vậy, chính Đức Chúa Trời không chỉ hoạch định mục đích, suy nghĩ và khởi xướng mục đích ấy, mà cũng chính Đức Chúa Trời là đấng thực hiện và đưa mục đích ấy vào hoạt động. Nhiều cơ đốc nhân chân thành thường bắt đầu và kết thúc mọi điều với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin đừng hiểu lầm điều này, mọi vinh hiển lớn lao phải được dâng lên cho Chúa chúng ta. Nhưng không phải toàn bộ vinh hiển chỉ dành cho Đức Chúa Con. Vinh hiển phải được dâng lên cho ba ngôi Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha là đấng yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài. Vì vậy, những người chỉ nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu, chỉ cầu nguyện với Ngài và sống như thể Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh hầu như không hiện hữu, không những rơi vào sai lầm lớn mà còn hoàn toàn không phù hợp với sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Đến đây chúng ta đã lưu ý rằng, tín đồ được gọi theo mục đích đời đời của Đức Chúa Cha. Đó chính là mục đích của Ngài. Hãy xem lời tuyên bố của sứ đồ Phao-lô liên quan đến sự đến lần thứ nhất của Chúa. Ông không nói, khi kỳ hạn đã được chọn, Chúa cứu thế Giê-xu từ trời giáng thế. Nhưng ông nói, Đức Chúa Trời đã sai con Ngài, sanh bởi một người nữ, sanh dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp. Sách Ga-la-ti chương 4 câu 4, chính Đức Chúa Cha là đấng đã sai Ngài đến. Cũng vậy, chúng ta không thể mô tả Đức Chúa Con như thể Ngài phải thuyết phục Đức Chúa Cha tha thứ cho chúng ta. Tuy nhiên, nhiều người lại trình bày như vậy. Họ tập trung vào Đức Chúa Con đến mức gần như xem Đức Chúa Cha là đấng nghịch cùng chúng ta, đến nỗi Đức Chúa Con phải Ngài xin Cha thay cho chúng ta. Đó là cách hiểu sai về sự cầu thay của Đức Chúa Con, điều mà chúng ta sẽ xem xét sau này khi đến câu 34. Thực ra, chính Đức Chúa Cha là đấng đã sai con Ngài đến để thực hiện tất cả những điều Ngài đã làm và hiện vẫn đang làm. Như câu 32 chép, Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy. Từ Kinh Thánh, chúng ta biết phần nào cái giá phải trả cho điều đó, sự đau đớn và xấu hổ, sự khinh dễ, mạo gai và nhiều điều khác nữa. Nhưng chúng ta khó có thể hình dung điều ấy có ý nghĩa như thế nào đối với Đức Chúa Cha. Đấng đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Vì vậy, tôi nhấn mạnh rằng cuối cùng đây là công việc của chính Đức Chúa Cha. Cũng vậy, chính Ngài là đấng sai Đức Thánh Linh đến, và điều đó được thực hiện qua Đức Chúa Con. Đức Chúa Cha ban Đức Thánh Linh cho Đức Chúa Con, và Đức Chúa Con là đấng đã sai Đức Thánh Linh đến trong ngày lễ ngũ tuần. Việc nhận biết những lẽ thật này mở ra trước mắt chúng ta một viễn cảnh vinh hiển của lẽ thật Kinh Thánh. Cựu ước chính là sự triển khai mục đích của Đức Chúa Trời khi Ngài chuẩn bị cho sự đến của con Ngài. Sự đến ấy là sự kiện trung tâm, nhưng trước đó cần có sự chuẩn bị. Và trong cựu ước, chúng ta thấy rõ sự chuẩn bị ấy. Những ý tưởng được gợi mở, những hình ảnh báo trước được bày tỏ, và những định chuẩn được thiết lập. Sau đó, trong tân ước, chúng ta được thuật lại thể nào Đức Chúa Con đã đến và thể nào Ngài đã thực hiện công việc thiết yếu mà chỉ một mình Ngài mới có thể làm. Đó là việc Ngài mang lấy bản tính con người, sự vâng phục trọn vẹn đối với luật pháp, mang lấy hình phạt của tội lỗi chúng ta, chiến thắng sự chết và phần mộ, và được khiến sống lại từ kẻ chết để xưng công bình cho chúng ta, rồi đến sự thăng thiên của Ngài và chức vụ hiện nay của Ngài trên thiên thượng. Tất cả những điều đó là công việc đặc biệt của Đức Chúa Con. Sau đó, Đức Thánh Linh được sai đến, sự kiện đạt đến đỉnh điểm vào ngày lễ ngũ tuần, khi Đức Thánh Linh được tuôn đổ cách dư dật, và công việc của Ngài vẫn tiếp tục cho đến nay. Chính Đức Thánh Linh là đấng thuyết phục chúng ta và cáo trách tội lỗi. Chính Ngài là đấng đem chúng ta vào trong hội thánh. Chính qua Ngài mà sự kêu gọi đến với chúng ta và chúng ta được thêm vào hội thánh. Như vậy, mục đích của Đức Chúa Trời tiếp tục được thực hiện và tiến đến sự hoàn tất qua công tác của Đức Thánh Linh, đấng áp dụng cho chúng ta công việc đã hoàn tất của Chúa cứu thế Giê-xu. Sự hoàn tất cuối cùng của mục đích ấy sẽ đạt đến khi Đức Chúa Con trở lại. Khi đó, tất cả những điều chúng ta đã xem xét trong các câu 17 đến câu 23 sẽ xảy ra, và sự bày tỏ của con cái Đức Chúa Trời sẽ được tỏ ra. Trước hết sẽ là sự bày tỏ của chính Đức Chúa Con, rồi sau đó là sự biến hóa của chúng ta để được nên vinh hiển như Ngài. Thậm chí chính thân thể của chúng ta cũng sẽ được biến hóa. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều thuộc về mục đích của Đức Chúa Cha. Chính Đức Chúa Cha là đấng đã khởi xướng mục đích ấy, chính Ngài là đấng đang tể trị mọi sự, và chính Ngài là đấng bảo đảm rằng mục đích vĩ đại ấy sẽ được hoàn tất. Tôi phải nhấn mạnh sự chắc chắn tuyệt đối của việc thực hiện mục đích này, bởi vì đó là điều căn bản và thiết yếu. Phao-lô đem đến cho chúng ta sự yên ủi theo cách đó. Lập luận của ông là, nếu anh em ở trong mục đích của Đức Chúa Trời, thì mọi sự đều tốt đẹp cho anh em, mọi sự hiệp lại làm ích cho anh em. Lời khẳng định ấy sẽ không có ý nghĩa gì nếu kết quả cuối cùng không hoàn toàn chắc chắn và bảo đảm cho đến cùng, không thiếu sót điều gì. Chỉ riêng từ vinh hiển ở cuối câu 30 cũng đủ để xác lập điểm này. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, việc sứ đồ sử dụng các động từ ở thì quá khứ chỉ về một điều đã được hoàn tất một lần và mãi mãi. Ngài đã định trước thì cũng gọi họ, và Ngài đã gọi thì cũng xưng công bình cho họ, và Ngài đã xưng công bình cho họ thì cũng làm cho họ được vinh hiển. Theo nghĩa đó, điều ấy đã xảy ra rồi. Có những người dại dột nói rằng, một người có thể được xưng công bình rồi, sau đó lại đánh mất địa vị ấy. Nhưng điều đó là không thể. Đây là những mắt xích trong một sợi dây chuyền không thể bị đứt. Nếu bạn đã được xưng công bình thì bạn cũng đã được vinh hiển. Sự vinh hiển cuối cùng của bạn đã được định sẵn trong mục đích của Đức Chúa Trời. Tất cả các động từ này đều ở thì quá khứ để đem lại cho chúng ta bằng chứng tuyệt đối về sự chắc chắn đó. Trong một ý nghĩa nào đó, lời tuyên bố táo bạo nhất trong toàn bộ Kinh Thánh chính là lời tuyên bố rằng chúng ta đã được vinh hiển. Chúng ta đã được vinh hiển cũng như chúng ta đã được xưng công bình. Đó chính là lập luận của sứ đồ. Vì đây là mục đích của Đức Chúa Trời nên nhất định nó sẽ được hoàn thành. Câu 31 đặt điều đó dưới hình thức một lời thách thức. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Và câu trả lời là, nếu Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Nghĩa là, không ai cả. Các chương 9 đến 11 là một sự triển khai tiếp theo của chủ đề này. Mục đích của chúng tương tự như mục đích của các chương 6 và 7. Chúng được viết ra để giải quyết những sự phản đối có thể được nêu lên. Lẽ đạo đã được tuyên bố ở đây, còn các chương 9 đến 11 chủ yếu không phải để trình bày lẽ đạo mới, nhưng để đưa ra bằng chứng cho lẽ đạo ấy và trả lời những thắc mắc, những câu hỏi có thể phát sinh liên quan đến lẽ đạo đó. Tính chắc chắn tuyệt đối của việc thực hiện mục đích Đức Chúa Trời được minh chứng và bày tỏ bằng nhiều cách trong Kinh Thánh. Điều đó được chứng minh qua toàn bộ lịch sử Cựu Ước. Hãy nhìn vào câu chuyện của dân Israel, hãy nhìn vào những trở ngại và khó khăn họ phải đối diện, và thậm chí hãy nhìn vào chính dân sự ấy. Đức Chúa Trời đã hứa rằng những điều nhất định sẽ xảy ra cho họ và qua họ. Nhưng khi đọc câu chuyện ấy, đôi khi chúng ta cảm thấy như thể điều đó không thể xảy ra. Mọi sự dường như đang đi ngược lại với lời hứa. Tuy nhiên, điều Đức Chúa Trời đã hứa thì cuối cùng vẫn xảy ra. Đó chính là sứ điệp của Cựu Ước. Đó là giá trị thật của lịch sử Cựu Ước. Có người dại dột nói rằng, tôi không quan tâm đến người Assyri, người Canh Đê và những dân tộc khác, nhưng chúng ta phải quan tâm. Những dân tộc ấy đã nổi lên và tìm cách làm thất bại mục đích của Đức Chúa Trời, nhưng họ hoàn toàn thất bại và cuối cùng bị gạt sang một bên. Đức Chúa Trời cho phép nhiều điều xảy ra cho dân sự Ngài, và đôi khi chúng ta bị cám dỗ để nói rằng mục đích của Đức Chúa Trời đã bị đánh bại. Nhưng hãy đọc lịch sử, bạn sẽ thấy rằng mục đích của Ngài không hề bị đánh bại. Bất chấp mọi trở ngại, mục đích ấy vẫn tiếp tục tiến triển. Như tôi đã nói, mục đích lớn của các chương 9, 10 và 11 cho thấy rằng không có hoàn cảnh nào có thể ngăn cản việc thực hiện mục đích vĩ đại này. Đức Chúa Trời thực hiện ý định của Ngài bằng những cách lạ lùng và bất ngờ. Ngài làm nên những phép lạ của mình theo những phương cách nhiệm màu. Đó chính là bản tóm lược sự dạy dỗ của toàn bộ Cựu Ước. Sự dạy dỗ này đặc biệt được thấy rõ trong các sách tiên tri của Cựu Ước. Nếu mục đích của Đức Chúa Trời không được bảo đảm và chắc chắn, thì sẽ không bao giờ có hiện tượng như lời tiên tri. Các tiên tri đã nói trước về sự đến của Chúa chúng ta khoảng 8 thế kỷ trước khi sự kiện ấy xảy ra. Thậm chí nhiều chi tiết cũng đã được báo trước, cho đến khi kỳ hạn đã được chọn. Lời giải thích duy nhất là lời tiên tri chính là một phần trong mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Như sứ đồ Phi-e-rơ đã nhắc nhở chúng ta trong thư tín thứ nhất của ông, sách Phi-e-rơ nhất chương 1 từ câu 10 đến câu 12. Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi suy xét và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em. Nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nào và thời kỳ cách nào mà Thánh Linh Chúa cứu thế ở trong lòng mình đã chỉ cho, là khi làm chứng trước về sự đau đớn của Chúa cứu thế và về sự vinh hiển sẽ theo sau. Các đấng ấy đã được tỏ cho rằng chẳng phải vì mình, bèn là vì anh em mà truyền ra những điều đó, là những điều hiện nay đã giao cho anh em. Bởi những người nhờ Đức Thánh Linh từ trên trời sai xuống mà giảng tin lành cho anh em, các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó. Nhưng tất cả điều này sẽ không bao giờ có thể xảy ra nếu mục đích của Đức Chúa Trời không hoàn toàn chắc chắn. Các tiên tri đã báo trước rằng Chúa chúng ta sẽ được sinh ra tại Bethlehem, và điều đó đã xảy ra đúng như vậy. Thời điểm của sự kiện ấy cũng được báo trước một cách nhiệm màu trong chương 9 của sách Daniel. Chính vì thế mà Phao-lô sử dụng cụm từ khi kỳ hạn đã được chọn. Tất cả đều đã được hoạch định cho đến chi tiết cuối cùng. Ngay cả việc đế quốc La Mã phải chinh phục các vương quốc khác cũng đã được báo trước. Chúng ta có thể suy đoán rằng điều đó đã xảy ra để người La Mã xây dựng những con đường lớn. Nhờ đó phúc âm có thể lan truyền khắp thế giới văn minh lúc bấy giờ. Tất cả đều nằm trong mục đích đời đời của Đức Chúa Trời đã được hoạch định từ trước khi sáng thế. Yếu tố thời gian đặc biệt mang ý nghĩa dạy dỗ trong mối liên hệ này. Sứ đồ Phao-lô trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 9-10 đã tóm tắt điều đó như sau. Ngài đã tỏ cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định tốt lành mà Ngài đã định trước trong chính Ngài, để thực hiện khi kỳ mãn, tức là hội hiệp muôn vật lại trong Chúa cứu thế, cả vật ở trên trời lẫn vật ở dưới đất đều ở trong Ngài. Cụm từ, khi kỳ mãn, chỉ về mục đích tối hậu của Đức Chúa Trời. Cựu Ước dạy rằng Đức Chúa Trời thấy sự cuối cùng ngay từ ban đầu, Ngài đã nhìn thấy toàn bộ tiến trình của lịch sử cho đến sự trọn vẹn của thời gian. Vì vậy, Ngài không hành động theo cách thăm dò hay thử nghiệm. Ngài không thử rồi thất bại, cũng không phải sửa đổi kế hoạch của mình. Trái lại, toàn bộ chương trình và mục đích của Ngài đã được hoạch định trọn vẹn ngay từ ban đầu. từ khởi đầu cho đến cuối cùng, kế hoạch ấy hoàn toàn chắc chắn và vững vàng. Không có điều gì thất bại, không có điều gì sẽ thất bại, và cũng không có điều gì có thể thất bại, bởi vì chính đặc tính của Đức Chúa Trời đòi hỏi điều đó. Khi tiếp cận những thuật ngữ như tiền định, sự kêu gọi, và các thuật ngữ khác, chúng ta phải bắt đầu từ chính đặc tính của Đức Chúa Trời. Hãy chú ý rằng trong chương đầu của thư Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô liên tục lặp lại cụm từ để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài. Câu 6. Ông lại nói trong câu 12, hầu cho chúng ta là những kẻ đã trông cậy trước hết trong Chúa cứu thế, được khen ngợi sự vinh hiển của Ngài. Và trong câu 14, ấy là cơ nghiệp của chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ thuộc về Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của Ngài. Ý nghĩa rất rõ ràng, mọi sự cuối cùng đều nhằm bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Điều này cũng được làm rõ trong chương 2 của thư Ê-phê-sô. Phao-lô giải thích rằng khi chúng ta đã chết trong tội lỗi, thì Đức Chúa Trời làm cho chúng ta sống lại với Chúa cứu thế, rằng chúng ta được cứu bởi ân điển, và rằng chúng ta đã được đồng sống lại với Ngài, và đồng ngồi với Ngài trong các nơi trên trời trong Đức Chúa cứu thế Giê-xu. Nhưng tại sao tất cả điều đó xảy ra cho chúng ta? Câu trả lời được đưa ra trong câu 7. Hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa cứu thế Giê-xu. Ở đây, ân điển và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời gắn liền với toàn bộ chương trình cứu rỗi. Nếu có bất cứ điều gì sai lệch trong chương trình ấy, điều đó sẽ trở thành một sự phản ánh bất lợi đối với ân điển và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Nhưng điều đó là không thể xảy ra. Trái lại, các đời sau sẽ bày tỏ ngày càng rõ hơn sự giàu có của ân điển và lòng nhân từ Ngài. Một lời khẳng định khác về vấn đề này được tìm thấy trong Ê-phê-sô, đoạn 3 câu 10. Mục đích là sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời. Đức Chúa Trời, qua hội thánh và qua toàn bộ tiến trình cứu rỗi này, đang bày tỏ và sẽ còn bày tỏ trong tương lai, cho các quyền lực trên trời thấy sự khôn ngoan muôn mặt của Ngài. Nhưng nếu chương trình ấy có thể bị phá vỡ hay thất bại, hoặc nếu con người có thể làm thất bại nó bằng cách nói, tôi sẽ không tin điều đó, thì điều gì sẽ xảy ra với sự khôn ngoan muôn mặt của Đức Chúa Trời? Vì vậy, chính đặc tính của Đức Chúa Trời gắn liền với mục đích này. Mục tiêu tối hậu được trình bày rõ ràng trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15, câu 28. Khi muôn vật đã phục Ngài, thì bấy giờ chính mình con sẽ phục đấng đã làm cho muôn vật phục mình, cầu cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự. Đây chính là đích điểm cuối cùng của toàn bộ chương trình cứu rỗi, để Đức Chúa Trời được tôn cao tuyệt đối, và để Ngài trở nên mọi sự trong mọi sự. Tính chắc chắn của sự hoàn tất sau cùng được nhấn mạnh qua những cách diễn đạt như theo, bởi, hay, phù hợp với. Tất cả đều chỉ về mục đích của Đức Chúa Trời, kế hoạch của Đức Chúa Trời, quyết định của Đức Chúa Trời và ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời quyết định làm điều gì, thì Ngài thực hiện điều đó. Đức Chúa Trời không giống như loài người chúng ta. Bạn và tôi có thể đề ra kế hoạch và bắt đầu thực hiện, nhưng rồi có thể bỏ dở hoặc bị người khác ngăn trở. Nhưng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, và khi Ngài muốn điều gì thì điều đó được thực hiện. Trong Đức Chúa Trời, ý muốn và sự hoàn thành không tách rời nhau, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Cha sáng láng, trong Ngài chẳng có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải. Trong Roma đoạn 11 câu 29, sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng, các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ. Đức Chúa Trời không bao giờ đi ngược lại với lời Ngài. Điều đó phải là như vậy, nếu không thì Ngài không còn là Đức Chúa Trời nữa. Nếu có điều gì có thể ngăn cản hoặc làm hỏng mục đích của Đức Chúa Trời, thì điều đó có nghĩa là có một quyền lực nào đó mạnh hơn Ngài, điều hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Bất cứ sự thất bại nào trong việc thực hiện mục đích này cũng sẽ có nghĩa là chính Đức Chúa Trời bị thất bại và bị đánh bại. Vì vậy, mục đích và chương trình của Đức Chúa Trời nhất định phải thành công để Ngài chiến thắng mọi kẻ thù của mình, kể cả ma quỷ. Sự cứu rỗi cuối cùng không phải chủ yếu vì chúng ta, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trong công cuộc cứu rỗi, Đức Chúa Trời đang chứng minh chính Ngài và bày tỏ chính Ngài cho cả vũ trụ. Ngài đang bày tỏ sự vinh hiển đời đời và vĩnh cửu của mình. Vì thế, mục đích của Ngài không thể và cũng sẽ không thất bại. Quý thính giả thân mến, tuần sau, kính mời quý vị tiếp tục cùng xem xét những người mà mục đích này được áp dụng cho, cũng như tìm hiểu cụ thể cách Đức Chúa Trời thực hiện mục đích ấy. Nhưng ngay lúc này, chúng ta không bao giờ được quên và cũng không bao giờ thôi cảm tạ Đức Chúa Trời rằng sự cứu rỗi của chúng ta là một phần trong mục đích đời đời của Ngài. Chính Đức Chúa Trời đang hành động để hoàn tất mục đích đó và qua đó bày tỏ sự khôn ngoan, vinh hiển của Ngài. Mọi sự sẽ phải cúi đầu trước Ngài, thừa nhận rằng chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời, đứng ở trong mọi sự và trên mọi sự. Còn chúng ta là những người được gọi theo ý định của Ngài, được dự phần trong mục đích vinh hiển ấy.
Xin chạm đến con.